This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ hàng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Có hàng ngàn người Việt Nam bay qua Singapore để xem concert của Taylor Swift, là một ca sĩ đồng quê, hát nhạc đồng quê của người Mỹ. Ước tính có hàng ngàn người hâm mộ bay từ Việt Nam sang bên Singapore trong tuần này để xem những cái buổi concert có cái tên, cái show này là Eras Show của ca sĩ Taylor Swift. Theo như cái lịch trình thì 6 đêm nhạc của cô Swift sẽ diễn ra từ sân vận động quốc gia Singapore vào các ngày 2, ngày 3, ngày 4, cũng như là ngày 7, ngày 8, ngày 9 của tháng 3 và đã cháy vé từ hồi giữa năm ngoái. Các đêm diễn này độc quyền tại khu vực Asian, tức là khu vực Đông Nam Á đó thưa quý vị. Và theo như tờ báo VN Express hôm 2 tháng 3 cho biết là để góp mặt trong cái concert của ngôi sao ca nhạc Hoa Kỳ, các khán giả Việt Nam hầu hết là ở độ tuổi 20 cho đến 30, phải chi từ hàng chục triệu cho đến 100 triệu đồng hồ, tương đương khoảng 4.055 Mỹ Kim, gồm tiền vé tùy hạng, vé máy bay cũng như là khách sạn để ở. Ông Hoàng Giang, 36 tuổi ở tỉnh Đồng Nai, cho biết mình mua một cặp vé với giá 16 triệu đồng hồ, tương đương 648 Mỹ Kim, từ một người nhượng lại vé. Một tuần trước concert này thì ông này đã bỏ thêm, concert tức là một cái đại nhạc hội thưa quý vị, thì ông này bỏ thêm 20 triệu đồng hồ, tương đương là 811 Mỹ Kim để mà đặt phòng, vì càng sát ngày thì lại càng khó tìm. Nếu mà phải mua vé VIP thì tôi nghĩ chi phí nó còn gấp đôi. Dù thế thì tôi chấp nhận bởi vì quá háo hức để xem thần tượng của mình trình diễn. Ông Giang nói là như vậy. Đó, giá vé máy bay tuyến Việt Nam-Singapore trong cái thời gian diễn ra concert của cô Swift được ghi nhận dao động từ 6 cho đến 15 triệu đồng hồ, tương đương 243 Mỹ Kim cho đến 608 Mỹ Kim mỗi chiều, nhưng mà không dễ để mà mua đâu. Do vậy, nhiều bạn trẻ đã quyết định là đặt vé máy bay từ Việt Nam đến Malaysia, sau đó thì đi qua Singapore bằng xe buýt. Tuy cái hành trình này nó mất nhiều thời gian, nhưng mà đổi lại thì nó giảm được một nửa tiền so với bay thẳng đến bên Singapore. Thậm chí để tiết kiệm chi phí thì nhiều người hâm mộ tìm cách bớt những cái khoản chi như là phòng khách sạn chẳng hạn. Cô Bảo Trân, 30 tuổi ở Hồ Chí Minh, cho biết là mình chọn xem đêm cuối của cái hôm 9 tháng 3 và chỉ bay đến Singapore vào sáng cùng ngày mà thôi. Từ phía trường Changi thì cô sẽ đến thẳng sân vận động để mà xem cái đêm trình diễn của Taylor Swift. Và sau khi chương trình kết thúc thì cô quay lại phía trường để mà ngủ qua đêm tại đây rồi bắt chuyến bay về Việt Nam vào sáng hôm sau. Mục đích của tôi là đi xem Swift diễn live, không phải là đi du lịch, do đó chọn cách để chi phí ở cái mức 10 triệu đồng hồ, tương đương khoảng 405 Mỹ Kim, bao gồm có cái vé concert, vé máy bay và chi phí ăn uống. Cô Trân cô nói như vậy. Và thưa quý vị, do chọn cái cách tiết kiệm nhất thì cô không mang theo hành lý bởi vì không có chỗ cất giữ, chỉ đổi một ít tiền đô la Singapore và mang theo bằng chải đánh răng và chăn mỏng trong cái ba lô mà thôi đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo để nói về Côn An. Thưa quý vị, phó giám đốc Côn An của tỉnh Bình Dương bị tố là giúp anh vợ. Giúp anh vợ làm gì thưa quý vị? Giúp anh vợ xù nợ. Trên tờ báo Pháp Luật trong nước đã tường thuật một cái phiên tòa xử một cái bị cáo bị quy tội là vu khống cho một phó giám đốc công an của tỉnh Bình Dương, nhưng chỉ viết vắn tắt danh tính ông này là PQD. Quê PG, mà không dám ghi nguyên tên, đó là Phạm Quốc Dũng. Đó. Theo bản tin hôm 2 tháng 3, thì bị cáo có tên là Nguyễn Hoàng Khanh phải hầu tòa ở thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương bởi vì vu khống cũng như là xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín của ông Dũng này. Hồi năm 2011, bà Nguyễn Thị Thủy cho ông Trần Minh Anh, vợ của ông Dũng, vay 13 tỷ rưỡi đồng hồ, tương đương 547.557 Mỹ Kim trong thời hạn 3 tháng. Đến hạn chót thì ông Minh không trả nợ, cho nên bà Thủy kiện đòi và tòa án Thủ Dầu Một công nhận thỏa thuận về cái chuyện là ông Minh phải trả tiền cho bà Thủy. Bà Thủy ủy quyền cho ông Khanh thực hiện tất cả những công việc liên quan đến cái việc thi hành án. Sau đó thì cơ quan thi hành án xác nhận rằng ông Minh không có tài sản để thi hành thỏa thuận nêu trên. Lúc này thì ông Khanh cho rằng ông Dũng đã can thiệp khiến cho cơ quan thi hành án không tích cực xác minh tài sản của ông Minh để cưỡng chế giúp ông này thâu tán tài sản. Ông Khanh đã làm đơn cầu cứu, gửi cho nhiều cơ quan chính phủ nhà nước nhưng mà bất thành. Rồi đến đầu năm 2018, công an của tỉnh Bình Dương đã khởi tố ông Khanh về cái tội vu khống gây nhiều ảnh hưởng xấu đến danh dự của ông Phạm Quốc Dũng. Và trong phiên xử diễn ra vào hồi tháng 9 của năm 2021, thì tòa án Thủ Dầu Một kết luận rằng bị cáo Khanh không có bất cứ bằng chứng nào về cái việc ông Dũng can thiệp vào công việc thi hành án, nhưng vẫn làm nhiều đơn kêu cứu có nội dung không đúng sự thật. Do vậy, bị cáo Khanh bị tuyên phạt 20 triệu đồng hồ, tương đương phạt 811 Mỹ Kim. Bị cáo này cho rằng là mình không có tội, cho nên đã làm đơn để mà kháng cáo. Đến tháng 4 năm 2022, tòa án của tỉnh Bình Dương đã mở phiên xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm bởi vì xét thấy công an của tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị cáo Khanh trong lúc mà chưa có đơn của bị hại Phạm Quốc Dũng là không có đúng quy định. Và hôm vừa qua 1 tháng 3 thì tòa án Thủ Dầu Một đã mở cái phiên tòa xử sơ thẩm lần thứ nhì nhưng mà ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung với yêu cầu làm rõ cái ý thức chủ quan của ông Nguyễn Hoàng Khanh trong các đơn cầu cứu và cái hành động của ông này có làm ảnh hưởng đến bị hại là Phạm Quốc Dũng hay không đó thưa quý vị. Trong khoảng thời gian vừa qua, chắc chắn là quý vị cũng nghe được những cái lùm xùm, quý vị chúng ta cũng đã nghe những cái lùm xùm về cái vấn đề là Nam Em là một cái người mà thuộc cái gọi là showbiz, thưa quý vị, showbiz tức là những cái người nổi tiếng hoạt động nghệ thuật á. Nam Em bị Hồ Chí Minh tức là cái thành phố lớn miền Nam, bây giờ anh tính không muốn kêu nó là Sài Gòn, thấy uổng cho cái tên Sài Gòn quá, mình kêu Hồ Chí Minh đó, thưa quý vị ha. Nam Em bị Hồ Chí Minh phạt hơn 1.500 Mỹ Kim vì bóc trần cái mảng tối của showbiz Việt. Người mẫu Nam Em cựu hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long vừa bị Sở Thông tin Truyền thông ở Hồ Chí Minh phạt hành chánh 37 triệu rưỡi đồng hồ, tương đương 1.520 Mỹ Kim, với cáo buộc là cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân, khiếp chưa. Cái vụ phạt vạ này diễn ra sau khi mà cái người nữ người mẫu này gây tranh luận với các buổi livestream lật tẩy một số nghệ sĩ trong giới showbiz của Việt Nam. Và theo tạp chí tri thức Z-News hôm 1 tháng 3 thì ngoài cái chuyện là phạt tiền thì cái giới chức sở này còn khuyến cáo cô Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục phát livestream thì cô sẽ bị xem xét cái tình tiết tăng nặng hơn. Sở Thông tin Truyền thông còn đe dọa là sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có những cái biện pháp ngăn chặn đối với các cáo buộc livestream của cô Nam Em này. Liên quan đến vụ này thì các báo Việt Nam chỉ đề cập đến cái chuyện cô Nam Em nói về cái mặt trái của giới nghệ sĩ nhưng mà tránh nhắc cái chuyện mà cô có phát ngôn nhạy cảm trong cái buổi livestream rằng Bác Hồ Chí Minh đó cũng đi tù mà sao không thấy ai kỳ thị đó. Ở Việt Nam bất kỳ câu nói nào mà đụng chạm đến cái ông Hồ Chí Minh này đều có cái nguy cơ khiến cái người nói bị cơ quan quản lý văn hóa của đảng chụp mũ lô là xúc phạm lãnh tụ, hòa đường vô chí. Trong lúc mà bị cơ quan quản lý phạt tiền thì cô Nam Em lại còn bị ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hoa khôi của đồng bằng sông Cửu Long nay đổi tên là thành Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long loan báo dừng hợp tác. Theo như bản tin của Z-News thì nguyên nhân là trong những ngày qua, nhiều khán giả đã bình luận công kích cuộc thi trên mạng xã hội và các nhà tài trợ cũng không có đồng tình để Nam Em tiếp tục đồng hành với sự kiện này. Thông thường tại các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam đều có sự hiện diện của cựu hoa hậu với tư cách là giám khảo hay hoặc là người hướng dẫn thí sinh trong các hoạt động. Cô nam em được ghi nhận từng tham gia các cuộc thi nhan sắc như là Miss Earth năm 2016, Miss World Việt Nam 2022, nhưng mà không giành được danh hiệu. Cô cũng gây chú ý khi mà hát bolero và nhận được rất là nhiều những cái sự yêu mến của khán giả trước khi trở thành tâm điểm của dư luận khi mà liên tiếp phát những livestream này lật tẩy một số những cái người đồng nghiệp đó, thưa quý vị. Trở lại cái vụ án của một cái bà mà chuyên môn livestream, mà phải gọi là livestream mà được rất là nhiều những cái người Việt Nam trong nước như ngoài nước thích thú theo dõi về cái cường độ nói chuyện của bà săn sẵn luôn, thưa quý vị. Và mỗi lần bà livestream nói như vậy, quý vị biết là ai rồi. Ai mà muốn nói săn sẵn này, ít ra họ cũng phải có thế lực không, hay hoặc là có tiền bạc nhiều. Đúng vậy, thưa quý vị, Nguyễn Phương Hằng có những cái bản tin liên quan đến cái bà này, rất là cựu phóng viên Hàn Ni lãnh 1.5 năm tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, cựu phóng viên đó của một tờ báo ở Hồ Chí Minh, bị kết án 1.5 năm tù với cáo buộc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc của công ty Đại Nam. Theo như tờ báo Pháp Luật Trong Nước vào hôm 1 tháng 3 cho hay, thì bị cáo Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm đoàn luật sư của tỉnh Vĩnh Long, người hầu tòa với bà Hàn Ni, bị kết án 2 năm tù với cùng cáo buộc luôn. Đó. Bản án nêu trên được tuyên sau khi mà hội đồng xét xử kết luận hành vi của hai bị cáo Hàn Ni và Văn Sĩ đã vi phạm luật an ninh mạng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Và cũng tường thuật cái phiên xử trên tờ báo VN Express cho biết, thì bị cáo có tên Hàn Ni nói cái lời sau cùng trước khi mà tòa nghị án rằng, thì là thời gian qua tôi đã chịu rất là nhiều những cái mất mát. Viện kiểm sát nói tôi có nhiều cách lựa chọn để mà phòng vệ, nhưng tôi đã thực hiện bằng cách gửi đơn cho cơ quan công an nhờ ngăn chặn hành vi của bà Hằng để không gây tổn thương cho tôi, gia đình và cơ quan, nhưng mà không được. Thử hỏi tôi có còn cách nào khác hay không? Thì thưa quý vị, bị cáo Hàn Ni cũng đã xác nhận với luật sư rằng là trong suốt 20 năm làm việc của cái tờ báo ở Hồ Chí Minh, bà nhận được rất là nhiều những cái bằng khen, có nhiều những cái hoạt động tình nguyện xây dựng quỹ học bổng và đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ luật trước lúc mà bị bắt. Do đó bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét một cách thấu đáo, khoan hồng đó, để mà bà sớm được về với gia đình và thực hiện các công việc còn đang dang dở. Trong khi đó thì bị cáo Văn Sĩ khai là do bà Hằng đã có những cái phát ngôn xúc phạm các nghệ sĩ báo chí và có những cái lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục, cho nên tôi thấy mình cần có trách nhiệm góp tiếng nói để mà hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Đáng lưu ý thì vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng không xuất hiện tại phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bà Hằng hiện đang thụ án 3 năm tù với cái cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ, và theo công luận, sở dĩ bà Hằng bị khép tội danh vốn dành cho giới xã hội dân chủ, dân sự là vì bà này lỡ miệng xúc phạm một đàn ông có tên ông Phan Văn Mãi, chủ tịch ở cái thành phố Hồ Chí Minh này, trong một lần phát livestream ở trên trang mạng xã hội. Trong một đoạn livestream clip trích từ cái buổi livestream, thì bà Nguyễn Phương Hằng được nhìn thấy nhắc tên ông Phan Văn Mãi kể lễ công ơn của chính mình về cái chuyện là đã giúp đỡ vào cái thời mà ông này còn làm bí thư của tỉnh Bến Tre, và trách mắng ông là cái người vô ơn, thiếu đạo đức. Tuy vậy, cáo trạng của vụ án Nguyễn Phương Hằng không hề đề cập đến ông Phan Văn Mãi, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo mà Hoàng Tĩnh thấy nó ngộ được cái việc trèo thang hái tiêu. Có đến hàng trăm người ở Tây Nguyên té ngã. Trèo thang hái tiêu, hàng trăm người ở Tây Nguyên té ngã. Quý vị thấy nó ngộ được cái việc, cho nên xin được gửi đến cho quý vị bản tin như sau. Hàng trăm người ở tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông bị té ngã gãy cột sống, chấn thương sọ não trong lúc trèo thang hái tiêu. Trên tờ báo Người đưa tin hôm 29 tháng 2 dẫn tin từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thuộc thành phố Buôn Ma thuộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị tai nạn trong lúc đi thu tiêu hải tiêu. Đó. Theo bác sĩ Quỳnh Như Đồng, đó là trưởng khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, cứ vào cái thời điểm qua Tết âm lịch thì bệnh viện lại tiếp nhận rất là nhiều những cái ca cấp cứu điều trị do té ngã, trung bình mỗi ngày có từ 5 cho đến 10 ca. Trong đó có nhiều bệnh nhân bị gãy phối hợp như là vừa gãy tay, gãy chân mà vừa gãy cột sống, có trường hợp thì bị chấn thương sọ não luôn. Hầu hết các bệnh nhân là người dân của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Đó. À, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum vân vân có bất do, bất cẩn khi mà bắt thang ở các vị trí gập ghềnh trong lúc leo lên để mà hái tiêu và đã bị té ngã xuống đất. Ngộ thưa quý vị. Cứ vào thời điểm qua Tết thì bệnh viện lại có những cái trường hợp cấp cứu do bất cẩn khi mà bắt thang. À, chẳng hạn như bà Phùng Thị Liên ở xã Quảng Phú, huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết cách đây khoảng một tuần thấy vườn tiêu của gia đình chín rộ cho nên bắt thang leo lên để mà hái. Trong lúc mà đứng lên thang với tay hái những cái chùm tiêu chín thì không may cái thang nó bị trượt ngã khiến cho bà Liên té từ ở độ cao 5 mét xuống đất và bị hoa mắt, đau buốt và không cử động lưng được nữa. Và tại Bệnh viện Đa khoa của vùng Tây Nguyên thì bà Liên được chẩn đoán là gãy hai cái đốt sống, phải mổ để mà điều trị vết thương. Tương tự thì bà Hoàng Thị Nhung ở xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng không may bị tai nạn trong lúc trèo thang để mà hái tiêu đó thưa quý vị. Hôm đó thì trong lúc đang ngồi trên thang cao 3,5 mét để mà hái tiêu, leo lên thang để ngồi thưa quý vị. Trong lúc mà đang ngồi trên thang cao 3,5 mét để mà hái tiêu như mọi ngày thì thang nó bất ngờ bị nghiêng và ngã ra ngoài. Tôi bị té xuống gốc cây làm cho khó thở, đau buốt, bị tê cột sống cùng hai chân và không nói được. Thế vậy những người làm chung đã gọi cho người nhà đến đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Bà Nhật mà kể là như vậy. Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thì bác sĩ đã chẩn đoán bà Nhung bị gãy một cái đốt sống, chèn ép tủy và phải mổ gấp để mà điều trị kịp thời. Trong khi đó thì bà Võ Thị Huệ ở xã Ia Drong, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã bị té dập hai cái đốt sống sau một tuần mổ điều trị và có thể tập ngồi, đứng cũng như đi lại. Bà Huệ cho hay hôm 23 tháng 2 trong lúc mà trèo lên chiếc thang cao 3 mét để mà hái tiêu tại rẫy của gia đình thì bị gió lớn hất ngã cả bà và cái chiếc thang văng xuống đất. Xong may mắn được người nhà đưa đi đến bệnh viện mổ kịp thời cho nên đã nhanh bình phục. Hay da, quý vị thấy chưa? Tại sao biết được như vậy? Biết là cứ sau thời điểm qua Tết âm lịch, sau thời điểm qua Tết âm lịch thì bệnh viện lại tiếp nhận nhiều ca cấp cứu như vậy. Tại sao họ không nghiên cứu? Tại sao lại có những trường hợp như vậy? Những cái người mà có quyền cao chức trọng mà không có nhìn ra cái vấn đề để mà có thể có những cái thông báo gửi đến cho những cái vùng mà thường là có những cái trường hợp mà như vậy, phải không thưa quý vị? Đó. À, cứ vào thời điểm Tết âm lịch, qua Tết cái là do bất cẩn khi mà bắt thang đó, rồi bị té mà bây giờ cái trở thành trèo thang hái tiêu, hàng trăm người ở Tây Nguyên té ngã mà biết bao nhiêu lâu rồi mà lại không có một cái biện pháp nào để mà thông báo đi mà hay là như thế nào đó, phải không thưa quý vị? Phải không, cột dây lên mấy trên, phải không, cột cái cầu thang lên cái trên cái cây đi, nó cũng đỡ đi rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Tự nhiên là không cột leo lên té xuống, té cả trăm người luôn, mà chính quyền địa phương như người dân chẳng có người nào mà có thể khắc phục cũng như tìm cách nào đó để mà giúp cho bà con của mình khỏi phải bị những trường hợp như vậy. Thiệt là vừa mất đi sức khỏe của người dân mà lại vừa làm phiền tất cả các bên, chính hoàn tính nhìn thấy mình cũng thấy trái khoái quá thưa quý vị trong cái xã hội Việt Nam. Có nhiều chuyện mà mình thấy nó cũng mắc cười vậy thưa quý vị ha. Hình như là trong những cái ngày qua Hoàng Tính có đưa một cái bản tin là đem 1 triệu tiền giả xuất cảnh qua bên Thái Lan. Thì bây giờ thì hai ông ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh này phải lãnh án 33 năm tù thưa quý vị. Tòa án ở Hồ Chí Minh tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Khắc Việt 16 năm tù và Trần Cẩm Tú 17 năm tù cùng về cái tội vận chuyển tiền giả. Trên tờ báo VnExpress vào hôm 29 tháng 2 đã dẫn lời hội đồng xét xử cho rằng tòa không chấp nhận lời khai tại tòa cùng ngày của hai bị cáo Việt 48 tuổi và Tú 52 tuổi cùng ở thành phố Thủ Đức và cho rằng cái số đô la trên chỉ là giấy tờ thôi đó, bởi vì cái lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra cho thấy các bị cáo biết 12 cọc đô la nhuộm đen là tiền giả nhưng vì lòng tham cho nên đem bán để mà kiếm lời. Ngoài ra thì kết quả giám định của phòng, theo như kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thì cũng đã xác định cái số giấy bạc này là được hiểu là tiền giả, cho nên tòa cho rằng cái việc truy tố các bị cáo là có căn cứ. Kết quả điều tra của Công an Hồ Chí Minh cho hay là vào tháng 9 năm 2021, bị cáo Việt mua 12 cọc tiền, mỗi cọc là 100 tờ mệnh giá 100 đồng của một người đàn ông tên Hùng, không rõ lai lịch, tại một quán cà phê ở quận 5 với cái giá là 30 triệu đồng. Đó, 30 triệu đồng hồ tương đương là 1.230 Mỹ Kim. Mua cái cọc tiền, 12 cái cọc tiền này nha, thưa quý vị, 12 cọc tiền giả này, đó, đó. Mua tiền giả mà cũng tốn là 30 triệu đồng rồi nha thưa quý vị. Đó, đó. Bị cáo Việt mới đem cái cọc tiền này về nhà kiểm tra thì biết đó là tiền giả nhưng vẫn cất giữ. Sau đó thì nhờ bị cáo Trần Cẩm Tú tìm người để mà bán lại cái cọc tiền. Trong một lần sang bên cái nước Campuchia thì ông Tú quen biết bà Kim Hen người Thái Lan. Đến giữa tháng 8 năm ngoái thì bà Kim Hen sang Việt Nam chơi và hẹn gặp ông Tú quận nhất. Tại đây thì bà Kim Hen đưa cho ông Tú xem một cái tờ 100 đồng có phủ một cái lớp hóa chất màu đen và hỏi ông Tú có biết ai bán cái lọ tiền này ở Việt Nam hay không. Đồng thời nhờ ông Tú mua số lượng nhiều và hứa hẹn là sẽ trả 5.000 đồng cho 1.000 tờ 100 đô la giả tương đương 100.000 đồng. Thưa quý vị, ông Tú ông biết ông Việt vẫn còn giữ 12 cọc tiền đô la giả tại nhà riêng cho nên rủ ông này sang mang sang bên Thái Lan bán với thỏa thuận chia đôi tiền lời. Về hôm 15 tháng 9 năm ngoái thì thưa quý vị, hai ông Tú và ông Việt mang theo hai cái vali tiền đô la giả đến thị trường Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan thì bị nhà chức trách phát hiện và bắt giữ, và kết quả giám định tổng cộng có 10.518 tờ 100 đô thu giữ, 100 đô la giả thu giữ của hai người này và xác nhận đây là tiền giả. Chúng được làm giả bằng cách in hình ảnh giấy bạc 100 đồng trên giấy rồi nhuộm đen hai mặt khiến cho nhà chức trách khó xác định được cái phương pháp in. Thời điểm sự việc được phát giác có suy đoán cho rằng là cái việc mà các nghi can nhuộm đen cọc tiền là để tránh bị máy soi của thị trường Tân Sơn Nhất lật tẩy đó thưa quý vị. Đó, thời buổi như vậy tiền bạc rất là khó khăn, ai yêu chuộng đô trơn, cho nên bây giờ đô là giả, quý vị cần phải cẩn thận nha. Đó, một bản tin cũng hy hữu lắm, mình tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Bị chó đuổi, trời ơi, bị chó đuổi sao đây? Một vận động viên của tuyển quốc gia Việt Nam về nhất ở một cái giải chạy Việt dã ở Việt Nam. Thưa quý vị, vận động viên Nguyễn Trung Cường về đích thứ nhất ở giải Việt dã hành trình kết nối di sản văn hóa tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất vào hôm 26 tháng 2 vừa qua. Thì cái ngày hôm đó, cái giải Việt dã hành trình kết nối di sản văn hóa tỉnh Hải Dương mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra tại khu di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc. Đó. Giải năm nay với lần đầu tiên tổ chức đã thu hút hơn 850 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và nghiệp dư tham gia tranh tài tại 3 cự ly 5km, 10km và 15km. Tại cự ly 15km hệ chuyên nghiệp của Nam thì vận động viên có tên Nguyễn Trung Cường của đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam đã về nhất khi mà hoàn thành bài thi một cách nhanh hơn thường lệ với lý do đầy bất ngờ, đó là như sau. Đường chạy hôm nay khá là đẹp, có một cái điều đặc biệt là tôi đang chạy thì bị con chó nó đuổi từ cái pace 320, tôi bỗng chạy pace dưới 3 khi bị chó đuổi và từ đó về đích với thành tích tốt, đó là 47 phút 38 giây. Nguyễn Trung Cường đã chia sẻ như vậy. Và thưa quý vị, trên trang mạng xã hội, cổ động viên cũng đã tìm được một cái đoạn video ghi lại cái tình huống hài hước của chân chạy này. Khi anh chạy qua cái khu vực dân cư thì có một chú chó khá lớn bất ngờ sổ ra từ nhà người dân khiến cho Trung Cường phải tăng tốc độ để mà bỏ chạy. May mắn khi cái việc phải tăng tốc độ bất thường không ảnh hưởng nhiều đến cái thể lực và thành tích của tuyển thủ quốc gia điền kinh. Và thưa quý vị, cái việc mà bị chó đuổi ở các giải marathon là một cái điều rất là hiếm gặp. Năm ngoái thì vận động viên quốc tế Robert Kimutai Nego, người Kenya, đang dẫn đầu tụt xuống thứ 3 cuộc thi marathon ở Buenos Aires ở Argentina cũng bởi cái lý do tương tự. Robert Nueco này cũng đã dẫn đầu cái cuộc đua sau nửa chặng đường. Tuy nhiên đến km thứ 38, một chú chó ở đâu chạy tới, vừa sổ lớn mà vừa đuổi theo cái chân chạy 29 tuổi này, thì cái anh này đã phải rất là vất vả mới thoát khỏi chú chó. Và sau cái sự việc này thì anh không còn duy trì được cái sự tập trung nên chỉ về đích ở cái vị trí thứ 3 chung cuộc mà thôi đó thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Tiếng Hà Sương, mặc dù hòa tính còn có rất là nhiều những cái bản tin khác, nhưng mà thôi, hẹn gặp quý vị lần sau với những bản tin mới hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn trong chương trình Việt Nam Tiếng Hà Sương. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều, hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Tiếng Hà Sương lần sau. Cảm ơn quý vị.